Kính chào Hội Thánh. Sáng nay chúng ta tiếp tục suy gẫm trong sự dạy dỗ của Chúa về Đức Chúa Trời quyền năng đấng ban sức cho chúng ta mỗi ngày. Năm 2007 có một viên chức ở trong Thượng viện tiểu bang, tiếng Anh gọi là Senate, của tiểu bang Nebraska. Ông nộp một cái đơn kiện với tòa án là vì nghèo khó khắp mọi nơi và dân chúng trải qua những khó khăn về lụt lội ở tiểu bang Nebraska và qua những trận cuồng phong, cho nên ông kiện gây nên chết chóc hàng triệu người, cho nên ông kiện Đức Chúa Trời đã đấng đã tạo ra những khó khăn cho nhiều người trên nước Mỹ cũng như trên thế giới. Vụ kiện này giống như là chuyện đùa giỡn, nhưng mà thật sự viên chức của tiểu bang Ernie Chamber này luôn luôn là chống những người tin Chúa và chống những cái việc giới thiệu về Chúa trong đất nước Hoa Kỳ. Và thêm cái việc này là ông muốn nộp đơn để kiện Đức Chúa Trời về những gây nên, là tác giả gây nên những khó khăn và kinh hoàng cho những dân cư trong nước Mỹ. Một cách gián tiếp là ông muốn đổ lỗi cho Chúa về những khó khăn của đời sống. Nói cách khác là ông muốn từ chối cái chân lý có một Đức Chúa Trời toàn năng yêu thương, vì vẫn còn nghèo khó, vì vẫn còn đau đớn, vì vẫn còn kinh khủng trên đời sống của con người. Ông nói là vì Đức Chúa Trời ở khắp mọi nơi và khổ đau, bất công, nghèo đói, khủng hoảng ở khắp nơi, cho nên Chúa là tác giả, cho nên Chúa chịu trách nhiệm hết. Cho nên bây giờ phải làm sao để Chúa phải giải quyết kiện Ngài. Sáng nay chúng ta trở lại một câu hỏi mà người ta thường thách thức, đó là tại sao vẫn còn bất công, khổ đau cho những người yêu mến Chúa, người tốt lành, trong khi người Cơ Đốc cứ rao giảng một Đức Chúa Trời quyền năng, một Đức Chúa Trời yêu thương. Và đó là câu hỏi thường thường mà chúng ta gặp khi có một số người từ chối cái chân lý có một Đức Chúa Trời toàn năng hiện diện ở trên vũ trụ này. Và nhiều khi chúng ta cũng không có câu trả lời. Khi người ta đẩy chúng ta tới cái chỗ là khổ quá đi, Đức Chúa Trời đâu có quyền gì đâu, sao Ngài không cứu cho rồi, hay là không có yêu thương xảy ra. Sáng nay chúng ta suy gẫm tới một khía cạnh của Đức Chúa Trời toàn năng qua Sáng Thế Ký đoạn 17 từ câu 1 đến câu 8 chúng ta mới đọc. Thiệt sự là phải đọc liên tiếp hai đoạn 17, 18 chúng ta sẽ thấy được bức hình chung mô tả Đức Chúa Trời toàn năng. Ở đây câu 1 thì ghi là khi Abraham được 99 tuổi thì Đức Chúa Trời hiện ra cùng người mà phán rằng: Ta là Đức Chúa Trời toàn năng. Dù người ta có muốn nói cái gì đi chăng nữa thì Chúa cũng tuyên xưng Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng. Chúng ta sáng nay suy gẫm hai ý là như thế nào là Đức Chúa Trời toàn năng, và nếu chúng ta biết và chấp nhận Đức Chúa Trời toàn năng thì chúng ta sống và làm cái gì xứng đáng với là một người chúng ta thờ phượng Ngài. Chúng ta ý cầu nguyện. Kính lạy Chúa Giêsu Christ yêu dấu của chúng con, một lần nữa chúng con đến trước lời của Ngài. Chúng con muốn học biết thêm về Ngài, vì trong nhận biết này Chúa sẽ giúp đỡ chúng con điều chỉnh đời sống của mình. Và trong năm mới trước mặt chúng con đây, xin Chúa giúp cho chúng con hiểu rõ Chúa là ai và Ngài làm được gì để đời sống đức tin chúng con được tăng trưởng, được vững mạnh về những việc, những quyết định mà chúng con phải đối đầu và làm quyết định mỗi ngày cho chúng con và đời sống gia đình. Nguyện xin nhận biết về Đức Chúa Trời toàn năng sẽ nâng đỡ cuộc đời mỗi chúng con và giúp cho chúng con điều chỉnh cuộc đời của chúng con trong sự hầu việc Chúa, thờ phượng Ngài. Chúng con dâng sự suy gẫm của Chúa sáng hôm nay trong sự thương xót của Chúa, Ngài hướng dẫn chúng con trong sự suy nghĩ, lắng nghe, và Thánh Linh của Chúa vận hành giữa chúng con để chúng con có giờ suy gẫm Chúa được đẹp hiến Ngài. Chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Ý thứ nhất, Chúa toàn năng như thế nào? Ta là Đức Chúa Trời toàn năng, ngươi hãy đi trước mặt ta là một người trọn vẹn. Ta sẽ lập giao ước cùng ngươi, làm cho dòng dõi ngươi thêm nhiều quá bội. Abraham 99 tuổi, câu 17 phần A. Chúa hiện ra phán với ông, Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng. Chuyện gì xảy ra ở đây? Thực sự trước kia mấy đoạn kinh thánh thì Chúa cũng đã hiện ra ông, kêu gọi ông ra khỏi xứ Ur là Iraq bây giờ, đến một nơi ông không biết, và ông cứ theo trên đường mà ông đi, và ông đã đến Canaan. Đoạn 12 chúng ta đã nghe lời Chúa hứa về ông. Bây giờ một khoảng thời gian sau, chắc cũng khoảng hơn 10 năm, Chúa hiện ra là cho ông lần thứ nhì, thì Chúa nhắc lại lời hứa là Chúa sẽ lập giao ước cùng ông và làm cho dòng dõi ông thêm quá bội. Không có con, 99 tuổi, thân thể già yếu, và vợ là Sarai là 90 tuổi. Ở giữa một hoàn cảnh đó, Abraham cần một cái sự xác quyết là lời hứa này như thế nào để thực hiện được. Cho nên Chúa tuyên xưng lần đầu tiên, ta là Đức Chúa Trời toàn năng. Đây là cái chữ ghép giữa hai cái chữ Hy Lạp, tiếng Hebrew. Chúa là Đức Chúa Trời, tiếng Hebrew gọi là El, và toàn năng, tiếng Anh nó gọi là, dịch ra cái chữ là Shai, Shaddai. Okay. Shaddai nghĩa đen, có nghĩa là đầy đủ. Bản dịch khác thì dịch là, bản dịch diễn ý The Message là dịch là đấng mạnh mẽ, The Strong One. Bản dịch khác cùng dùng chữ là The Almighty, có nghĩa là toàn năng, là tất cả sức ở trên vũ trụ này là ở trong đấng này. Hoặc dùng một cái chữ khác nữa mà là Omni, là cả toàn thế giới vũ trụ. Potent có nghĩa là đầy năng lực. Thân thể của Abraham đang yếu dần, và Sarah qua cái thời điểm có thể thụ thai để sanh đứa con, và Đức Chúa Trời hứa là chính Abraham sẽ trở thành cha của nhiều dân tộc. Và tại đây Đức Chúa Trời đổi tên ông từ Abraham là cha cao quý, thành chữ Abraham là cha của nhiều dân tộc. Ở đây Chúa cũng đổi tên bà Sarai là Sarah, trở thành là, ở phía dưới của trang kinh thánh chúng ta đọc là nghĩa là công chúa, con của nhà vua. Và Chúa cũng hứa trong đoạn thứ 18 là từ bà sẽ có nhiều vua ra từ bà, và có nhiều nước cũng sẽ đến từ bà. Có nghĩa là dòng dõi của Abraham và Sarah sẽ là những người cai trị. Và điều đó cũng ứng nghiệm cho tới ngày hôm nay. Nếu các anh chị nghiên cứu một số người lãnh đạo trên thế giới, họ dính dáng chút xíu gốc Do Thái, vì Đức Chúa Trời thực hiện có lời hứa của Ngài trên lời hứa của Abraham này. Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, và dòng dõi của Abraham sẽ đông như sao trên trời, như các bãi biển. Nhưng mà ở cái đoạn 17 này, Abraham chưa có con. Và sau đó qua lời hứa này thì Abraham và Sarah lại đi theo, nghĩ là ở Chúa chúc phước như vậy cho nên thôi, theo phong tục người Do Thái thì họ làm theo cách riêng, là kêu cái người hầu của bà Sarah nằm ngủ với ông Abraham để sinh ra một người con tên là Ishmael. Và trong thời điểm đó, Abraham nghĩ là Đức Chúa Trời sẽ chúc phước cho Ishmael để qua đó sẽ trở thành dòng dõi, và ông cũng xin Chúa chúc phước cho Ishmael. Nhưng mà Chúa nói với ông là không, từ thân thể của Abraham và Sarah sẽ sinh ra một người con. Cho nên ngày hôm nay Chúa chúc phước cho hai bên luôn. Ishmael là dòng dõi của Ả Rập. Hai bên đấu nhau liên tục, và chúng ta thấy trong cái ý định mà không tin lắm của bà Sarah đã đem đến một cái hậu quả rất là gay go cho thế giới ngày hôm nay. Chúng ta sẽ đọc thêm Đức Chúa Trời toàn năng như thế nào là Sáng Thế Ký đoạn thứ 28 câu 1. Đó là Đức Chúa Trời toàn năng trong cái nghĩa khi Jacob được đổi tên thành Israel, và ông đã nói với con của ông là Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời toàn năng, là El Shaddai, là danh của Ngài sẽ phù hộ cho các con trên đường. Khi Joseph đã trở thành tể tướng và làm một cái kế hoạch là bắt các anh của mình làm sao kéo cha của mình đi qua xứ Ai Cập, và ông chưa có đi, ông nói thôi mấy con trở lại đi báo cho cái lần thứ nhất là cha ok, là bình yên, nói cho các ông tể tướng đó là Đức Chúa Trời toàn năng sẽ phù hộ các con. Ở trong cái kinh nghiệm đó, Jacob đã kinh nghiệm sự đổi tên của mình từ Chúa, cũng như ông nội của mình đã được đổi tên, và Jacob truyền cái lời hứa và danh xưng của Đức Chúa Trời cho con cái của mình để họ có lòng tin cậy. Qua cái Sáng Thế Ký đoạn 35 thì chúng ta sẽ thấy điều đó. Từ từ Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta Đức Chúa Trời toàn năng như thế nào. Đầu tiên là ban phước cho một gia đình Abraham, sau đó thì thành một dân tộc Israel với 10 người con, đẻ ra rất là nhiều người con cháu ở tại xứ Ai Cập, và trở thành một cái nước, một dân rất là lớn, rồi bị các vua của Ai Cập đàn áp, rồi Đức Chúa Trời mới cử ông Môi-se trở về để đi trốn để cứu dân Israel đang làm nô lệ. Ở đây Chúa hiện ra một lần nữa và nói ta là đấng tự hữu và hằng hữu, I am what I am. Chúa là tự Chúa, là Chúa, và Ngài vĩnh viễn là Chúa ở trong cái danh xưng đó. Và Môi-se đã trở về kinh nghiệm Đức Chúa Trời toàn năng, là không phải chỉ ban phước cho một gia đình mà giải cứu cả một dân tộc. Trong Tân Ước, Phao-lô đã học và kinh nghiệm Đức Chúa Trời, và ông lặp lại trong thơ Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn thứ 6 câu thứ 17-18, ông lặp lại Đức Chúa Trời là đấng toàn năng phán: hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ khỏi chúng nó, đừng đá động đến đồ ô uế, thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi, ta sẽ trở thành cha các ngươi, và các ngươi sẽ chọn ta là Đức Chúa Trời của các ngươi. Ngày nay chúng ta kinh nghiệm Đức Chúa Trời là ai trong đời sống của mình. Và Phao-lô tiếp tục trình bày cho hội thánh Cô-lô-se trong Cô-lô-se đoạn 1 câu 15 tới câu 20. Ông mô tả Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời toàn năng trong mấy câu như sau: ấy chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thể thấy được, là đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên. Câu 16: vì muôn vật được dựng nên trong Ngài, là trong Chúa Giê-xu, bất luận trên trời dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài, vì Ngài mà được dựng nên. Câu 17: Ngài có trước muôn vật, nói về Chúa Giê-xu, và muôn vật đứng vững trong Ngài, là Đức Chúa Giê-xu đã đấng quan phòng. ấy cũng chính Ngài là đầu thân thể, tức là đầu hội thánh. Ngài ban, Ngài là ban đầu, sanh trước nhất trong những kẻ chết, hầu cho trong mọi vật Ngài đứng đầu hàng. Chúa Giêsu là first among the first. Vì câu 19, vì chân Đức Chúa Trời đã vui lòng khiến mọi sự đầy dẫy của mình chứa trong Ngài, có nghĩa là the fullness of God in Jesus Christ. Và bởi huyết Ngài trên thập tự giá thì đã làm nên hòa bình và khiến muôn vật dưới đất, trên trời đều nhờ Ngài mà hòa thuận cùng chính mình Đức Chúa Trời. Cả một chương trình cứu rỗi không phải chỉ cho con người, nhưng mà cho toàn của vũ trụ bị sa sút, bị sụp đổ vì tội lỗi con người. Và qua Chúa Giêsu, con người được trở lại với Chúa và cả vũ trụ được ổn định, vì con người không có phá hoại cái môi sinh nữa. Phao-lô kinh nghiệm một Đức Chúa Trời toàn năng trong đời sống của ông. Chúng ta học biết về cuộc đời của Phao-lô và thấy rõ ông trước khi tin Chúa là một người chống Chúa, là một người rượt đuổi những người tin Chúa để bắt họ nhốt vào tù, và nếu có thể được ông cũng có thể làm cho họ chết luôn, bởi vì ông không đồng ý với lại sự dạy dỗ mới của Chúa về Chúa Giêsu đã đấng phục sinh. Không có ai khổ đau cho cái chức vụ hầu việc Chúa bằng ông Phao-lô. Và ông đã mô tả là bị đánh, bị bắt bớ, bị ném đá, bị đói, bị mệt, và có nhiều khi là gần chết về những cái sự bắt bớ. Không có ai mở hội thánh mới nhiều bằng Phao-lô trong một thời gian ngắn của mấy chục năm ông sống, từ ngày ông trở lại với Chúa, và đạo Chúa đã được lan rộng cả cái vùng mà đế quốc La Mã cai trị. Và trong Kinh Thánh Tân Ước, không có ai được Chúa tác giả được chọn nhiều cái sách thơ viết để chúng ta học bây giờ như là ông Phao-lô. Sau Matthew, Mark, Luca, Giăng là đa số phía sau là sách của Phao-lô viết và những cái thơ ông hướng dẫn. Nhưng mà ông nói ở trong câu Philip đoạn 4 câu thứ 13, mọi sự tôi làm được là gì? Là nhờ đấng ban thêm sức, the strong one, the strengthened one, là cái đấng đầy sức mạnh thêm sức cho tôi. Cho nên những điều mà chúng ta nhìn lại cuộc đời của Phao-lô, sự biến đổi lạ lùng của một cuộc đời của một con người giống như mình vậy, làm được nhiều chuyện rất là lớn. Và tới giờ hôm nay chúng ta cũng trở về học lại cuộc đời này. Nhưng mà ông hạ mình, ông nói trong những tội, trong những kẻ có tội, tôi là đứng số 1. Và tôi có làm được gì? Mọi sự tôi làm được, đó nhờ đấng ban thêm sức. Cái chữ tiếng Anh nó cũng trở về lại cái nghĩa giống như là nhờ đấng toàn năng, là đấng thêm sức, the able one, the đấng strengthen, là đấng làm cho mình được mạnh mẽ thì mới có thể làm được chuyện đó. Và ông nói, ông viết cái thơ cho hội thánh Ê-phê-sô: vả Đức Chúa Trời bởi quyền lực là power, cảm động là inspire you trong chúng ta, để mình có thể làm trỗi hơn mọi điều chúng ta cầu xin và suy nghĩ. Có nghĩa là nếu chúng ta phóng cái suy nghĩ của chúng ta tới đâu thì Đức Chúa Trời trong chương trình của Ngài sẽ hoàn thành những công việc đó trong ý muốn tốt lành của Ngài. Và với cái kinh nghiệm của đời sống của Phao-lô đó, thì ông thấy một Đức Chúa Trời toàn năng không phải trên cuộc đời của ông, mà cho các anh chị em qua đời sống cầu nguyện và đời sống theo Chúa nữa. Nếu quý vị đặt câu hỏi đó trong đời sống của mình và suy nghĩ từ ngày chúng ta biết Chúa, và có nhiều khi Có thể chúng ta chưa biết Chúa nữa, và chúng ta ở trong một hoàn cảnh chúng ta nói cái này là chỉ có trời cứu thôi. Thì ở đó cái lòng thành hoặc là cái tấm lòng của quý vị vươn ra tới Chúa đó, thì Ngài đã làm những việc rất là lớn lao và giải cứu chúng ta ra những hoàn cảnh rất là khó. Và chúng ta biết rõ rằng không có ai ngoài Đức Chúa Trời toàn năng mới có thể cứu mình được. Và những điều đó đã dẫn chúng ta dần đến tới sự thờ phượng Chúa. Nhưng mà đến hôm nay thì sao? Hôm nay thì Đức Chúa Trời toàn năng là Đức Chúa Trời đã từng giải cứu, chăm sóc và can thiệp trong đời sống của chúng ta. Thì Ngài bây giờ là cái gì? Đang là đấng nào ở trong đời sống của mình? Vì vậy cho nên Chúa phải kêu gọi chúng ta lại. Thỉnh thoảng mình phải ngừng lại, mình phải nhớ lại là Đức Chúa Trời vẫn là Đức Chúa Trời toàn năng ở trong đời sống của mình. Nhà khoa học Albert Einstein là người trong thế kỷ thứ 20 được giải Nobel Hòa bình năm 1921, đưa ra cái thuyết gọi là tương đối, và nó ảnh hưởng trong suy tư của chúng ta cho tới ngày hôm nay, và họ đem vào những định luật của khoa học phát minh thì họ áp dụng. Ông sau khi ông nhận giải thưởng thì ông tuyên bố như sau: mọi người hết lòng hiến dâng cho công việc vuông trồng của khoa học thì phải thừa nhận rằng các luật của vũ trụ là sự bày tỏ của tâm linh, linh hồn bao la vượt quá con người. Và về điều này, chúng ta với tất cả năng lực và sự cảm nhận của mình phải hạ mình xuống trước một đấng toàn năng. Người thứ hai là Thomas Edison. Vào thế kỷ thứ 20, ông là một nhà phát minh và đã chế ra rất là nhiều cái tiện nghi cho khoa học đời sống hàng ngày. Và người ta ghi nhận là ông phát minh ra ít nhất là 1200 cái cách sống đã cải tiến đời sống con người. Thomas Edison của thế kỷ thứ 20 đã tuyên bố: sự tôn kính và ngưỡng mộ cao nhất của tôi đối với tất cả các kỹ sư trên nước này, và đặc biệt một kỹ sư cao cả nhất là Đức Chúa Trời. My utmost respect and admiration to all the engineers, especially the greatest of them all, God. Với tất cả những con người có tri thức, học biết và giúp đỡ cho nhân loại, và nhiều ông khoa học gia khác tin Chúa đã viết lên những cái lời tôn kính Chúa, đầu phục Chúa và ngưỡng mộ Chúa là một Đức Chúa Trời quyền năng vượt quá sự suy nghĩ của họ. Đức Chúa Trời đã ban cho họ những đầu óc và giúp đỡ cho nhân loại. Rất tiếc thì chúng ta hôm nay thì sao? Có một số người vẫn không chấp nhận Ê-sai đoạn 55. Ý tưởng của mình thấp lắm. Như trời cao hơn đất bao nhiêu thì ý tưởng của Đức Chúa Trời cao hơn ý tưởng của chúng ta bấy nhiêu. Hôm nay có một số chúng ta trong suy luận giới hạn đầy tội lỗi của mình nói Chúa không thể làm phép lạ được. Chúa không thể cái gì cũng được, chứ nan đề của tôi khó lắm, Chúa không có thể giải quyết được đâu. Và nhiều khi chúng ta không chấp nhận Chúa có thể giải quyết được cái hoàn cảnh của mình, để chạy đến Chúa và giao cái việc khó nhất của mình cho Ngài. Có một số chúng ta vẫn tiếp tục thấy những hoàn cảnh giống như câu suy nghĩ đầu tiên là nhiều người làm tốt mà sao khổ quá, còn nhiều người làm xấu mà sao thịnh vượng hoài. Trong hội thánh này thỉnh thoảng có mấy người chạy tới tôi hỏi tôi câu hỏi này, tôi không biết tại sao mà nhiều người làm mà xấu còn cai trị hoài, còn con cháu của họ còn sướng nữa, còn ba má tôi ăn hiền ở lành dễ sợ mà sao tới này cũng khổ quá. Và vì vậy cho nên cái đó làm cho tôi chưa tin Chúa hoàn toàn. Xin Chúa giúp cho chúng ta trở về với Kinh Thánh, ý tưởng của Chúa, thời điểm của Chúa khác chúng ta. Phêrô nói là một ngày trước mặt Chúa giống như ngàn năm, mà một ngàn năm chúng ta suy nghĩ đối với Chúa giống như ngày. Rồi cái thời điểm của Chúa chúng ta không hiểu được. Rồi trong buổi sáng thứ tư mấy anh chị nói là tại sao chưa có phạt cho rồi, nhưng mà Chúa thì phải chờ dân Israel Canaan là 150 năm để tội của họ lên tới đúng cái mức là Đức Chúa Trời bây giờ rồi. Các ông bà qua nước Israel mà kiếm cái gốc của người Canaan á, chỉ phải đào đất lên mới kiếm được cái di tích của người Canaan, là những người sống những đời sống đốt con, tế thần, ăn nằm với nhau hỗn loạn đến nỗi và dân Israel Chúa biểu phải giết hết những người đó, mà chúng ta cũng không thể chịu được cái đời đó. Nhưng mà phải chờ 150 năm Đức Chúa Trời mới thực hiện cái chương trình đó. Maybe quý vị qua đời quý vị cũng thấy bất công, còn ở đó con cháu quý vị mới thấy được cái sự công bằng của Đức Chúa Trời. Nhưng mà Đức Chúa Trời làm đúng thì giờ của Ngài, và thật sự Chúa không bao giờ trễ để cứu quý vị, đúng không? Chúa đâu có trễ đâu, có bao giờ Chúa trễ đối với quý vị đâu. Nên chúng ta cầu nguyện để trở về lại Đức Chúa Trời toàn năng, có chương trình của Ngài, và chúng ta rất giới hạn. Chúng ta chưa chấp nhận được thời Chúa là đấng không bị chi phối về thời gian. Chúng ta mới bị thi dối, bị chi phối bởi hôm qua, hôm nay, ngày mai. Chứ đối với Chúa trước mặt là lúc nào cũng hiện tại ấy. Và Ngài muốn làm thì Ngài sẽ làm trong giây, trong cái quyết định của Ngài. Vì vậy cho nên sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời 2000 năm rồi vẫn còn giá trị cho đến ngày hôm nay và những ngày sắp tới nếu ai tin Chúa. Vì không có chi phối bởi thời gian. Khi biết Chúa là đấng toàn năng thì chúng ta phải làm gì? Chúa ở đây nói với Abraham là ta là Đức Chúa Trời toàn năng, ngươi hãy đi trước mặt ta làm một người trọn vẹn. Khi chúng ta hiểu Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, biết được Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, thì Chúa kêu gọi Abraham là phải sống giống như Chúa có mặt. Chúa có ở cùng với quý vị khi quý vị đi làm không? Chúa có cùng quý vị khi không có ai ở cùng quý vị không? Cho nên Chúa bắt nhắc chúng ta, nhắc ông Abraham là phải sống làm sao giống như cái Chúa bên cạnh của mình. Ma có ở gần bên cạnh quý vị không? Thế giới thần linh quý vị không thấy mà, nhưng mà tôi thấy là quý vị nổi da gà, phải không? Quý vị nổi da gà khi quý vị bước vào một cái chỗ nào đó, quý vị gọi là linh thiêng đó, phải không? Quý vị nổi da gà mà. Thì Đức Chúa Trời muốn chúng ta cũng nổi da gà đối với Ngài như vậy đó. You have to feel His presence. Hãy cảm nhận được sự hiện diện của Chúa. Cho nên Chúa kêu gọi chúng ta. Cho nên khi chúng ta biết là Chúa ở bất cứ nơi nào làm gì, chúng ta phải cẩn thận cái miệng của mình nói. Bây giờ cái đó nó sẽ quay phim hết, quay, nó gọi là tape hết rồi. Nên xin Chúa giúp cho chúng ta. Cho nên Chúa nhắc chúng ta hãy sống như ở trước mặt Chúa. Và sống trước mặt Chúa không phải muốn làm gì làm, là một người trọn vẹn. Tiếng Anh nó gọi là blameless, là không có lỗi. Nhưng bản dịch khác nó gọi là integrity, có nghĩa là một người thanh liêm, một người công chính, một người nhờ cậy Chúa, một người có đức tin nơi Chúa, chứ không phải là một người không bao giờ phạm tội. một người luôn luôn nhờ cậy Chúa, sống bởi ân sủng của Chúa, đó là người blameless. Từ Chúa cover mình là con người tội, từ hồi sinh ra cho tới giờ lúc nào cũng tội, chỉ có nhờ Chúa bao trùm chúng ta. Cho nên sống trước mặt Chúa là sống nhờ cậy Chúa từng bước. Bởi vì Abraham là rất là trục trặc, nói dối tùm lum hết, nói Sarah vợ mình biểu đừng nói, nói em thôi, đúng thì đúng em bà con, nhưng mà thật sự cũng là vợ. Lý do là sợ người ta giết ổng. Cho nên nếu mà nói là một người không có tội á, thì Abraham là người có tội. Nhưng mà Đức Chúa Trời kể cái đức tin của ông và kể đức tin của Abraham, của bà Sarah. Nếu chúng ta đọc Hebrew thì các tác giả giải thích cái con người của Abraham và Sarah trọn vẹn là vì có đức tin. Chúa phán cái gì thì hết lòng tin cái đó. Cho nên khi chúng ta nghe Chúa phán với ổng là ổng sẽ có con, ổng chỉ biết là nằm sát đất, là ổng cảm thấy là cái lời hứa đó quý quá đi, ổng chỉ có nằm mọp xuống đất để ổng thờ phượng Chúa, và ổng tin chắc rằng Đức Chúa Trời sẽ làm mà ổng biết khi nào. Dĩ nhiên là tới cái đoạn 18 nói già rồi làm gì có con, nhưng mà Chúa nói tại sao cười. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời toàn năng, há có điều gì khó đối với Đức Chúa Trời toàn năng này chăng? Và câu chuyện đó nó ghi cho chúng ta thấy được. Và sau đó thì ông cứ tiếp tục tin tại Chúa. Đất thì chưa có, con thì chưa, cũng chưa nắm trên tay, mà cái lòng thì vẫn tiếp tục tin tại Chúa và sống như vậy. Cho nên vì vậy cho nên ông trở thành, Kinh Thánh gọi ông là grandfather, là tổ của đức tin. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đâu có thấy Chúa đâu, chúng ta cũng hết lòng tin cậy Ngài mà. Quý vị đang đọc Kinh Thánh nè, quý vị cũng hết lòng tin, và quý vị cũng đã thực hành điều chỉnh cuộc đời của mình theo như sự dạy dỗ này. Và có nhiều lúc quý vị chưa thấy, nhưng mà quý vị vẫn tiếp tục tin và điều chỉnh cuộc đời của mình, và Đức Chúa Trời đã chúc phước cho mình ở đó. Người trọn vẹn thanh liêm là người biết mình sai, cầu nguyện, xưng tội, hạ mình, ăn năn trở về lại với Chúa. Người trọn vẹn là người ở đây là người giống như sứ đồ Giăng ghi là sanh bởi Đức Chúa Trời, không có thói quen phạm tội. Không có phải làm mà tỉnh bơ rồi lần sau làm nữa. Xin Chúa thông cảm, và lần sau ra gặp chỗ cũ cũng làm y chang. Không có thói quen, không có habit, nhưng mà được born, được sinh lại bởi Chúa thì sẽ cảm thấy rất là guilty, phải hạ mình và thực hành câu thời gian thứ nhất đoạn 1:7 là xưng tội mình, còn Chúa là thành tín công bình sẽ tha tội và làm sạch cho chúng ta mọi điều gian ác. Một bản dịch, bản tin truyền hình của đài truyền hình của CBS ghi kể lại một người đàn ông Hồi giáo ở tại xứ Ai Cập đã giết vợ vì chị này đã nhận quyển Kinh Thánh và đem về nhà đọc. Sau đó đem chôn người mẹ với hai đứa con gái chôn sống, đang bú và một đứa con gái lên 8 tuổi. Cả hai bé gái đều bị chôn sống. Sau đó anh ta đến báo cáo với cảnh sát là có một ông chú đã đến giết hai đứa con của ông, và ông không biết ở đâu. 15 ngày sau thì một người bà con trong gia đình của ổng qua đời, cho nên cả hàng xóm tới giúp đỡ, cho nên đem ra chôn thì thấy hai đứa con gái bị bùi dưới cát cũng còn hơi hơi đó, nhưng mà còn sống. Toàn quốc Ai Cập theo bản tin của CBS đều nổi giận về việc giết má và chôn sống hai đứa con, cho nên người cha đó bị sự tử hình vào cuối tháng 7 năm 2008. Người ta hỏi bé gái cách nào mà con sống sót được. Em trả lời có một người đàn ông mặc áo trắng rực rỡ, có vết thương trên hai bàn tay, hằng ngày đến nuôi sống hai con. Người ấy đánh thức mẹ con dậy để cho mẹ con cho em con bú. Cô bé đã được phỏng vấn bởi một phụ nữ Hồi giáo mang mặt che mặt phụ trách trên đài truyền hình Ai Cập. Người này đã nói công khai trên truyền hình rằng đó chính là Đức Chúa Giê-xu, bởi chẳng có một ai khác có thể làm được như thế. Những người Hồi giáo tin rằng Isa là Đức Chúa Giê-xu đã được thực hiện việc đó. Các vết thương trên tay có nghĩa người đã thực sự đã chịu đóng đinh, và rõ ràng là người đang sống. Đằng khác cũng có hết sức rõ ràng là đứa bé không thể bịa chuyện chi tiết 8 tuổi để nói cho tất cả mọi người về câu chuyện hoang đường như vậy. Và hai đứa trẻ không thể nào sống sót nếu không có một phép lạ thực sự đã xảy ra trên hai đời sống của cháu. Các nhà lãnh đạo Hồi giáo phải gặp các khó khăn chưa biết giải quyết như thế nào về bản tin này. Ai Cập là một quốc gia nằm trong trung tâm truyền thông và giáo dục ở vùng Trung Đông. Và có các bạn có thể tin chắc rằng câu chuyện này đã được phổ biến rộng rãi khắp thế giới, vì Đức Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời toàn năng vẫn đang kiểm soát và biến đổi thế giới này. Và xin vui lòng chia sẻ câu chuyện này với mọi người. Đó là bản tin của CBS. Tôi tin rằng quý vị ngồi trong phòng tập phường hôm nay đã theo Chúa ít nhất là 10 năm, 5 năm. Câu hỏi vẫn trở lại cho chúng ta: Chúa là ai trong đời sống của mình hôm nay? Năm 2017, Chúa sẽ làm gì cho những năng đề của chúng ta? Chúa làm được mọi sự, Chúa đứng đầu trong đời sống của chúng ta chưa? Chúng ta biết Chúa toàn năng như thế nào và thái độ chúng ta chọn liên hệ với Chúa như thế nào? Liệu chúng ta có nhờ Chúa sống như Chúa đang trước mặt chúng ta hôm nay không? Liệu chúng ta còn sống như một người thanh liêm, hạ mình nhờ cậy Chúa, và khi vấp ngã thì chạy đến Chúa để xưng tội với Ngài? Liệu chúng ta không ngưng cậy sức riêng, nhưng mà tiếp tục nhờ cậy Chúa trong mọi quyết định và hướng đi của mình cho năm 2017? Chúa Giê-xu hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Sự oai nghi kỳ diệu của Ngài chi phối quyết định của chúng ta cho mình và cho cả thế giới. Chúa phán với Abraham và cho chúng ta hôm nay: ta là Đức Chúa Trời toàn năng, hãy sống trước mặt ta và làm người trọn vẹn trong năm 2017 này. Xin ta ý cầu nguyện. Mời ông bà anh chị em đến với Chúa, thưa với Chúa, nhờ cậy Ngài. Xin Chúa phục hưng sự suy nghĩ của chúng ta về một Đức Chúa Trời toàn năng chi phối cuộc đời của mình, và hiến dâng tấm lòng của mình cho Chúa lại. Lạy Chúa, trước mặt chúng con có nhiều điều không biết, có nhiều điều chúng con rất sợ. Chúng con sợ thiếu, chúng con sợ không bảo vệ, không an toàn. Chúng con sợ cho con cái chúng con sợ không có tiền, chúng con sợ đủ thứ. Nguyện xin Chúa giúp cho chúng con trong năm mới này nhận biết Chúa là Chúa Trời toàn năng. Xin Chúa giúp cho chúng con làm phần của mình, đó là lúc nào cũng biết có Chúa bên cạnh mình và hết lòng nhờ cậy Chúa, dâng trình những hoàn cảnh khó khăn, những hoàn cảnh khó khăn hơn, những hoàn cảnh khó khăn nhất của chúng con, của gia đình chúng con, của hội thánh chúng con vào trong tay của Ngài, để kinh nghiệm một sự bao phủ bình an một cách chắc chắn của Chúa, là Đức Chúa Trời không bao giờ nói dối, Đức Chúa Trời thành tín trong những lời Ngài phán. Và xin Chúa giúp cho chúng con sống trung tín, hết lòng nhờ cậy Ngài trong từng ngày của năm tháng này, để hội thánh của Chúa sẽ kinh nghiệm những phép lạ, sẽ có cớ để trở thành nhân chứng cho Chúa trong thành phố Austin này, và bắt đầu từ những phép lạ trong đời sống chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Nguyện xin danh Chúa được tôn cao qua đời sống chúng con, qua sự nhờ cậy Chúa. Nguyện xin Đấng toàn năng ở với mỗi cuộc đời chúng con. chúng con hết lòng phụng nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ.